thứ năm, Chủ nhật 34 thường niên. Chủ đề: Các quyền lực thế gian này sẽ qua đi. Sống trong cuộc đời, con người chúng ta luôn bị thống trị bởi các quyền lực thế gian như tư sản, cộng sản, quỷ thần và ngay cả tử thần. Nhưng những quyền lực này sẽ không tồn tại muôn đời và sẽ có ngày bị sụp đổ. Người Kitô hữu chúng ta tin chắc sẽ có ngày Thiên Chúa thu thập toàn thể con người lại, và chính Ngài sẽ lãnh đạo dân trong công bình và thương yêu, như các bài đọc chúng ta đã suy niệm trong Chủ nhật lễ Chúa Kitô vua vừa qua. Triều đại của Thiên Chúa sẽ vững bền muôn đời, và các tín hữu sẽ sống hạnh phúc muôn đời trong vương quốc của Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay nói đến sự suy sụp của các vương quốc trần gian. Bài đọc 1 nói tới sự sụp đổ của đế quốc Babylon và hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Phúc âm nói tới sự sụp đổ của đền thờ Jerusalem, những gì sẽ xảy ra trong ngày phán xét và những người tin Chúa được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Bài đọc 1: Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Thứ nhất, sự sụp đổ của đế quốc Babylon. Sự sụp đổ này đã được đề cập đến 2 lần trong sách Khải Huyền chương 14 câu 8 và 16 câu 19, nhưng không diễn tả chi tiết. Trong chương 17 chúng ta đọc hôm nay, Gioan mô tả chi tiết hình ảnh con điếm nổi danh ngồi trong lòng một con thú. Tác giả coi sự sụp đổ của Babylon là một biến cố quá khứ và ghi lại cho chúng ta sự than khóc theo sau biến cố này. Khải Huyền chương 18 câu 1 đến câu 24, trong khi một bài ca chiến thắng vọng từ trời xuống. Khải Huyền 19 từ câu 1 đến câu 10. Sự suy sụp của các quyền lực này được dùng như là một sự chuẩn bị cấp tốc cho đỉnh cao của sách Khải Huyền, trong đó bao gồm chiến thắng của Đức Kitô và giáo hội của Ngài. Khải Huyền chương 19 câu 11 đến chương 22 câu 5. Babylon được gọi là con điếm, ngược lại với hình ảnh của người phụ nữ đại diện cho dân Thiên Chúa. Truyền thống cựu ước quen gọi những ai thờ bụt thần, những kẻ gian ác hay những thành phố tội lỗi là những con điếm. Chẳng hạn, Thiê trong Isaiah chương 23 câu 16, Nineveh trong Nahum chương 3 câu 4, Israel trong tiên tri Ezekiel chương 16, Samaria và Jerusalem trong Ezekiel chương 23. Trong phần kết luận của chương 18, thiên thần đã ám chỉ rõ ràng, con điếm được mô tả chính là đế quốc Roma. Con thú là hình ảnh của đế quốc Roma, người cai trị thế giới là hoàng đế Roma. Trình thoại chúng ta đang đọc dùng Babylon, thành phố đã sụp đổ trong quá khứ, để ám chỉ đế quốc Roma trong tương lai sẽ bị suy sụp. Gioan tường trình sự sụp đổ của Babylon như sau: bấy giờ một thiên thần dũng mãnh nhấc một tảng đá to như chiếc cối xay lớn và ném xuống biển và nói, Babylon, thành vĩ đại, sẽ bị thẳng tay ném đi như thế đó, và người ta sẽ không bao giờ còn tìm thấy nó nữa. Tiên tri Jeremiah đã tiên đoán Babylon sẽ bị buộc vào một tảng đá và bị quăng xuống sông Euphrates. Xin coi Jeremiah chương 51 câu 63 đến 64. Cũng tương tự như thế, Roma sẽ bị tiêu diệt. Lý do Babylon vĩ đại bị sụp đổ vì nó đã trở lên xào huyệt của ma quỷ, hang ổ của mọi thứ thần ô uế, hang ổ của mọi thứ chim chóc ô uế và đáng ghét. Roma sẽ bị sụp đổ tan tành đến độ không còn dấu hiệu nào của dân cư sinh sống trong đó, như Gioan mô tả như sau: trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn nghe tiếng nhạc sĩ gảy đàn, ca hát, thổi sáo và thổi kèn. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn thấy thợ thủ công thuộc mọi ngành nghề. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn nghe tiếng cối xay bột nữa. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn thấy ánh sáng đèn chiếu rọi. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn nghe tiếng cô dâu chú rể. Bởi vì các con buôn của ngươi từng là kẻ quyền thế trên mặt đất. Bởi vì ngươi đã dùng phù phép mà làm cho muôn nước mê hoặc. Thứ hai, sự vui mừng của dân Thiên Chúa. Hoàn toàn trái ngược những lời than ai oán trong chương 18 vì bắt bớ và bạo lực. Tác giả so sánh những đau khổ mà con người phải chịu đựng vì bắt bớ với vinh quang tương lai con người sẽ được hưởng trên nước trời nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa cho dân người. Con người vui mừng vì hai lý do. Thứ nhất, Babylon không còn nữa. Sau đó tôi nghe có tiếng hô lớn của đoàn người đông đảo ở trên trời vang lên: Hallelujah, Thiên Chúa ta thờ là đấng cứu độ, đấng vinh hiển uy quyền. Những lời người phán quyết đều chân thật công minh. Vì người đã xét xử con điếm khét tiếng, từng dùng chuyện gian dâm mà làm cho mặt đất ra hư hỏng. Và người đã bắt nó phải đền nợ máu các tôi tớ của người mà chính tay nó đã giết. Thứ hai, được dự tiệc cưới con chiên. Lần thứ hai họ lại hô to lên: Hallelujah, khói lửa thiêu nó cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp. Thiên thần bảo tôi hãy viết: hạnh phúc thay cho kẻ được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Người lại bảo tôi đó là những lời chân thật của chính Thiên Chúa. Phúc âm: anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Thứ nhất, sự sụp đổ của đền thờ Jerusalem. Năm 70 sau Chúa Giáng sinh, quân đội của đế quốc Roma đã đem quân vây hãm thành Jerusalem một thời gian dài trước khi san bình địa thành. Điều này chứng thực những gì Chúa Giêsu đã tiên đoán 37 năm trước đó như trình thuật hôm nay nói: khi anh em thấy thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, bây giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khúc hại của thành. Bây giờ ai ở miền Judea hãy trốn lên núi, ai ở trong thành hãy bỏ đi nơi khác, ai ở vùng quê thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Điều này chứng minh sự phá hủy của đền thờ Jerusalem nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Vì dân Do Thái từ chối không tin Đức Kitô là đấng thiên sai của Thiên Chúa gửi tới, nên tin mừng được loan báo cho toàn thể dân ngoại. Nhưng sau cùng Thánh Phaolô loan báo Thiên Chúa sẽ cứu dân tộc Israel. Điều này cũng phù hợp với trình thuật hôm nay. Chúa Giêsu nói: họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đẩy đi khắp các dân nước, và Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại. Thứ hai, ngày phán xét. Chúa Giêsu cho các môn đệ biết những gì sẽ xảy ra trong ngày này. Các điềm lạ trên trời, sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng họa xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Con người xuất hiện. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng, ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Áp dụng trong cuộc sống. Các quyền lực của thế gian chỉ có quyền trên chúng ta khi chúng ta còn sống trong thế gian này. Nhưng những quyền lực này không tồn tại muôn đời. Mọi quyền lực sẽ phải nhường bước trước quyền lực của Thiên Chúa khi triều đại của Ngài đến. Chúng ta đừng lùi bước, hãy chạy theo những quyền lực của thế gian. nhưng phải can đảm sống và làm chứng cho triều đại của Thiên Chúa, để xứng đáng được hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa muôn đời. Amen.